Bạn đang lắng nghe talk show Nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Talk show Nguy cơ mùa 2 khoác một tấm áo mới với những bài toán của tương lai, nơi các doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ những ý tưởng tìm cơ trong nguy. Không chỉ giới hạn trong phạm vi một doanh nghiệp, bài toán tương lai cần được hoạch định bằng nỗ lực quốc gia, kết nối để bứt phá.
Xin chào và chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Nguy cơ mùa 2, bài toán tương lai. Hôm nay thì chúng ta nói đến một cái ngành mà Phi Vân nghĩ là nếu mà nói thiệt hại do Covid thì có lẽ là ngành mà bị thiệt hại nhiều nhất. Tuy nhiên là chúng ta đang trong một cái quá trình mà chúng ta cố gắng để mà phục hồi lại sau những cái sự khó khăn của Covid vừa rồi, đó là ngành du lịch. Và cái sự phục hồi này nó nhìn ra làm sao? Thì trong cái diễn đàn về đối thoại của ngành du lịch quốc tế của Singapore, Singapore Reimagine Global Conversation, thì Vy Vân thấy là họ cũng có làm rất là nhiều những cái sự kết nối với các chuyên gia trên toàn thế giới để mà cùng với nhau nói cái câu chuyện làm như thế nào đây để đưa ra những cái giải pháp sáng tạo hơn và những giải pháp sáng tạo mới cho cái ngành du lịch nó được phục hồi khắp nơi trên thế giới. Thì trên cái nền tảng của truyền cảm hứng của cái câu chuyện đó, thì hôm nay chúng ta có một cái vị khách mời đã 27 năm trong ngành du lịch. Chúng tôi mời các bạn gặp ông Trần Trọng Kiên, là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch Quốc gia và cũng là Chủ tịch của Thiên Minh Group. Chị Phi Vân chào Kiên.
Chào chị Vân.
Trước khi mình bắt đầu chương trình thì thường là tất cả các khách mời đến với chương trình này đều sẽ bị mang ra làm trò chơi. Và cái trò chơi này nó tên là bốn phép tính. Thế là chị Phi Vân có ở đây là bốn cái phép tính là cộng trừ nhân chia. Và sẽ muốn hỏi khách mời là với một cái cương vị là một người doanh nhân, một người lãnh đạo của cái doanh nghiệp của mình, thì thường là bạn sẽ chọn cái phép tính nào là cái phép tính đầu tiên mà bạn sẽ nghĩ đến khi mà xây dựng cái và phát triển cái doanh nghiệp của mình?
Phép nhân chị.
Phép nhân hả? Tại sao lại là phép nhân?
Chỉ vì thực ra là cái tăng trưởng thì nó luôn đi cùng một cái cấp số nào đó, thì cái cấp số nhân thì có vẻ là nhanh nhất hơn là cấp số cộng.
Ok, Kiên là không có thích chậm đúng không? Phải nhân cho nó nhanh đúng không? Ok, rồi bây giờ với cái phép tính nhân nha. Câu hỏi thứ nhất, để chọn một thành tựu mà bạn tự hào nhất thì đó là thành tựu gì?
Xây Buffalo Tour trở thành một công ty du lịch hàng đầu, kiểm quản lý điểm đến hàng đầu của châu Á. Và đến năm 2018 thì bán nó cho Flight Center với cái giá gần như cao nhất trong các công ty quản lý điểm đến của châu Á.
Chúc mừng với cái thành tựu rất là lớn như vậy. Câu hỏi thứ hai là khi COVID-19 hoàn toàn được khống chế thì Kiên muốn đến nơi nào nhất lần đầu tiên hết?
Thực ra thì tôi cũng vừa ở châu Âu về, nên là nói rằng là mình đã đi rồi thì cũng là một cái may mắn. Thì cái điểm đến đầu tiên của tôi là London.
Đi trong cái chuyến đi sau COVID như vậy thì có cái cảm giác gì lạ không?
Rất đặc biệt chị ạ. Vâng. Thì vì thực ra là khi mà tôi đi đúng lúc Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn giãn cách và tương đối là có nhiều những cái hạn chế về đi lại, ít dần người ra đường, trong khi đó mình sang đến London thì khi mà xuống sân bay một cái, ra khỏi sân bay ra thì thấy mọi người sống một cuộc đời sống hoàn toàn bình thường, đường phố đông đúc, mọi người ăn uống trong nhà hàng không đeo khẩu trang, rồi tất cả những cái dịch vụ đã mở trở lại hoàn toàn. Và đấy là mình cảm giác như kiểu là mình đi ra khỏi một cái khu khác biệt rất là nhiều ấy, mà như kiểu ra khỏi như con chim sổ lồng ấy chị.
Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Thì nếu mà nói về ngành du lịch thì chắc là không ai không biết là nó thiệt hại rất là lớn trong cái thời gian đại dịch vừa qua. Và có lẽ là mình cũng không cần phải nói quá nhiều về điều đó nữa. Nhưng mà nếu mà với cái góc nhìn của một người làm trong ngành du lịch và phát triển các cái sản phẩm du lịch, thì Kiên thấy là nếu nói những cái từ khóa mà nó làm cho Kiên khắc khoải nhất đối với ngành trong cái thời gian vừa rồi thì nó có thể là cái gì?
Có thể gọi là một sự hoang tàn trong như chưa bao giờ xảy ra trong gần 50 năm. Ví dụ như thế giới chẳng hạn, cái ngành du lịch sụt giảm trong thời gian vừa qua. tối thiểu về 80%. Cái hàng ngàn cái công ty đóng cửa, hàng trăm triệu công an việc làm bị mất đi, và đến hàng tỷ người bị ảnh hưởng vì hạn chế đi lại. Ở Việt Nam thì cũng vậy. Từ tháng 2 năm 2020 đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng cực kỳ lớn. Có 2020 chúng ta đã quản lý dịch rất là tốt, chúng ta có một chút trong nội địa. Tuy nhiên thì sự sụt giảm về doanh thu thì cũng phải trên 60% sụt giảm về số khách, thì cũng phải trên 40%. Và trong năm ngoái thì đến đợt dịch thứ tư này thì trong vòng 3 tháng qua thì không có một hoạt động du lịch nào cả. Trong nước thì ước tính là ít nhất chúng ta mất đi khoảng tầm 80% các công ty du lịch, 50% khách sạn phải đóng cửa, khoảng 2 triệu người mất đi công việc làm trong vòng 18 tháng qua. Thì đấy là một cái gọi là cái sự hoang tàn chúng ta nhìn thấy trong cả một cái chiến trường, không phải trong nước mà toàn trên toàn thế giới.
Kiên nói cái chữ hoang tàn á, nghe nó rất là đau luôn. Chị nghe mà chị đau nãy giờ luôn á. Thì không biết là trong cái sự hoang tàn đó thì Thiên Minh Group của Kiên có gặp những cái thiệt hại gì mà lớn không?
Thì không có một công ty nào trong ngành du lịch mà hàng không mà lại không bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ là không phải chỉ có du lịch hàng không, nhưng mà du lịch hàng không là những cái ngành mà bị ảnh hưởng sớm nhất và sâu nhất. Thì nền tảng của cái ngành đó là sự di chuyển. Mà trong đại dịch thì khi mà chưa có vaccine thì cái cách duy nhất để hạn chế lây lan là hạn chế di chuyển. Thì Thiên Minh năm 2019 thì có đặt mục tiêu cho 2020 là sẽ đạt được cái doanh thu khoảng tầm 3.000 tỷ, luận trên 300 tỷ. Nó là một năm tăng trưởng tốt với việc khai trương cái hàng không cánh diều, cũng như là tăng trưởng hoặc các cái hoạt động quản lý điểm đến tại châu Âu và mở rộng chuỗi khách sạn 2 sao mà tập trung vào các cái bạn trẻ có cái mới và công nghệ ở mở ra ở Việt Nam. Tuy nhiên thì năm 2020 thì có đại dịch thì nó ảnh hưởng toàn bộ những cái quyết định đầu tư cũng như là cái hoạt động kinh doanh. Doanh thu năm 2020 sụt giảm xuống còn có 656 tỷ và lợi nhuận cũng có lãi một lỗ gần 350 tỷ. Thì là số nhân viên cũng giảm từ cái mức đầu năm là khoảng tầm gần 2.000 người xuống còn 1.300 người mà thời điểm hiện tại. Có nghĩa là trong suốt gần 27 năm phát triển của Thiên Minh thì năm 2020 là năm đầu tiên chúng tôi thấy cái sự sụt giảm về doanh thu và giảm số người lao động.
Chương trình Nguy Cơ thì gặp rất nhiều những nhân vật khác nhau và đều có những câu chuyện khó khăn khác nhau, nhưng mà câu chuyện này nghe nãy giờ là hơi bị đau, hơi bị thông cảm. Nhưng mà vậy thì trong cái thời gian đó thì Thiên Minh Group đã làm cái gì? Kiên đã làm cái gì để mà doanh nghiệp của mình có thể tồn tại được, giữ vững được để mà chào đón những cái cơ hội mới sau Covid?
Ra thì Thiên Minh cũng rất là may mắn là vì ngay thời gian đầu các anh em đã có một cái quyết định rất là đúng đắn và cái mục tiêu vượt khủng hoảng và tồn tại là cái mục tiêu quan trọng nhất. Mà khi mà nhìn thấy cái rủi ro là cái đại dịch này nó sẽ kéo dài hơn 6 tháng, và với cái 4 cái trụ cột trong thời điểm đó, ban điều hành sẽ tập trung vào trụ cột đầu tiên là đảm bảo cái sự an toàn cho toàn bộ hàng và cộng đồng. Thì vì toàn tiền dịch xảy ra thì mình vẫn toàn bộ các cái hoạt động trong cái 4 mảng kinh doanh chính là khách sạn, du lịch, rồi hàng không cũng như là du lịch online trực tuyến thì đều đang rất nhiều khách và đang rất là, thì cái sự an toàn của nhân viên nó là cực kỳ quan trọng. Thế cái trụ cột thứ hai nữa là giảm cái chi phí ngay lập tức bằng cách giảm thiểu ngay các cái dự án mà nó không có khả thi và không có cái cơ hội thời gian 24 tháng tới. Thứ ba là trụ cột thứ ba là quản lý dòng tiền để đảm bảo rằng là có thể có cái dòng tiền lâu dài trả lương, và sau cùng một nữa là tìm tất cả cái nguồn doanh thu còn lại. Trước kia thì 85% doanh thu của hầu hết các cái mảng là nằm ở trong các cái hoạt động du lịch quốc tế. Thì tìm nguồn thu mới bằng cách là đầu tiên là đầu tư vào thị trường nội địa, thì các cái công ty quan như ví dụ như Hải Âu bắt đầu chuyển ra làm cái sản phẩm ngắm cảnh chuyên cho người Việt ở vịnh Hạ Long, và các khách sạn mở cửa phục vụ người Việt, cái chuỗi Victoria, chuỗi Êm, các cái khách sạn khác bắt đầu tìm những cái giải pháp, những cái giá cũng như là cái cách tiếp cận khác có thể phục vụ người Việt tốt hơn. thay đổi món ăn, thay đổi cách tiếp cận, thay đổi về về ngôn ngữ sử dụng trong phòng rồi. Và thứ nữa là những cái hãng hàng không như là hàng không Đài Âu thì tìm các cái cơ hội khác, ví dụ như tìm ra cái mảng phản lực cho tư nhân nhu cầu mới rất là nhanh. Ivivu thì ngoài cái chuyện bán tour, bán vé máy bay nội địa thì lại bán thêm cái đồ ăn đưa tại nhà cho mọi người trong cái kỳ năm ngoái. Và cái mảng quản lý điểm đến thì rất nhanh chóng là xây dựng thêm hàng loạt các cái công ty con ở bên châu Âu, thì nó tạo ra một loạt các cái doanh thu mới. Và vì thế mà vừa nói với chị là tuy rằng du lịch dừng lại hoàn toàn nhưng mà còn mấy trăm tỷ cái doanh thu đó để có thể tiếp tục với anh em. Đấy là bốn cái trụ cột để khủng hoảng. Nhưng tuy nhiên thì không phải chỉ có xử lý khủng hoảng để tồn tại, thì vì mình biết rằng kỳ gì thì dịch cũng qua đi và nhu cầu ấy quay trở lại, thì vì thế vẫn nắm được cái cơ hội tiếp để đầu tư ra tương lai. Thì có bốn trụ cột tiếp để có thể đầu tư ra tương lai. Thì đầu tiên là mình đầu tư rất nhiều vào đào tạo, xây dựng hàng loạt các chương trình đào tạo chung cả group, hầu hết là đào tạo trực tuyến rồi các chương trình cho các cái kỹ năng khác. Thứ hai nữa là đầu tư rất nhiều vào cái việc chuyển đổi số, nghĩa là một số cái nền tảng xây dựng các cái hệ thống cho mảng du lịch, mảng khách sạn trực tuyến kết nối và các cái hệ thống mà trước kia chưa có điều kiện làm. Thứ ba nữa là tiếp tục tham gia vào việc mua bán sát nhập để tái cấu trúc các cái tài sản của mình. Thì đây là cơ hội cực kỳ tốt để mua và bán sát nhập. Thì trong năm vừa rồi thì cũng mua được vài cái tài sản, bán được vài tài sản và cấu trúc lại nó lành mạnh hơn rất là nhiều. Và sau cùng nữa là mở rộng ra các cái thị trường mà hy vọng rằng sẽ phục hồi sớm hơn. Thì hồi đó thì tôi nghĩ rằng là như là nghĩ rằng Trung Quốc và nghĩ rằng châu Âu và Mỹ sớm sẽ phục hồi. Chẳng qua là cũng nghĩ rằng họ sẽ có một cái hệ thống y tế tốt hơn, có đầu tư cao và công nghệ hơn, và có thể sẽ có cái nguồn vaccine sớm hơn. Và cũng may là khi mà đầu tư vào những thị trường đó thì đến thời điểm hiện tại hiện đang là hoạt động rất là tốt. Thế thì đấy là bốn cái trụ cột để tồn tại và bốn trụ cột để có thể hy vọng rằng sẽ giúp cho Thiên Minh mạnh mẽ hơn khi mà ra khỏi cái đại dịch này.
Nghe Kiên nói vậy là chị biết là chắc chắn là sẽ thành công hơn nữa khi mà dịch đã mất đi rồi. Nhưng mà giờ mình nói chuyện Việt Nam chút đi, tức là mình mở rộng ra cái ngành du lịch của Việt Nam. Kiên nghĩ gì về cái Kiên nói là sẽ sớm phục hồi, sớm là như thế nào gọi là sớm, và cái cơ hội phục hồi của mình nó nằm đâu?
Thực ra thì ngành du lịch Việt Nam trong 18 tháng qua thì chắc là chưa bao giờ trải qua một cái giai đoạn như vậy. Nếu mà nói rằng các doanh nghiệp làm gì thì tôi nghĩ rằng là hầu hết các cái doanh nghiệp trong ngành đã tự thân vận động, đã làm rất nhiều việc để có thể tồn tại. Thì chắc cũng như Thiên Minh sẽ làm cái gì đó để có thể giảm chi phí rồi có thể có được doanh thu mới, hoặc là một số doanh nghiệp thì quyết định là đóng cửa sớm để có thể giữ được nguồn lực. Tuy nhiên thì chính phủ cũng đã làm rất là nhiều việc. Mức hỗ trợ của Việt Nam thì chắc chắn không thể so sánh được với thế giới. Chúng ta cũng có nhiều nguồn lực bằng có những cái hỗ trợ của chính phủ, ví dụ như là giảm giá điện rồi hoãn hoặc là chậm lại tiền thuế đất cho cái khách sạn, rồi hỗ trợ cho các cái hướng dẫn viên rất công ăn việc làm, thu nhập ổn định, thì nó cũng giúp cho ngành du lịch Việt Nam có thể duy trì được một số các cái công ty. Tuy nhiên thì cái số lượng cái công ty đóng cửa như tôi đã nói rồi là rất là cao, ngành du lịch có thể 80%, và cái số người cũng mất việc làm thì cực kỳ nhiều. Thực tế thì hiện tại nếu mà chúng ta nhìn vào cái cơ hội trước mắt thì cái quan trọng nhất chúng ta nhìn thấy rằng là khi chúng ta nhìn ra bên ngoài đó là cái vấn đề vaccine. Cái trong thời gian rất là ngắn thế giới đã tìm ra vaccine, sản xuất được vaccine mà số lượng rất là lớn và nó rất hiệu quả, đã chứng minh trong cái thị trường Mỹ và châu Âu khi mà cái số người tiêm đạt được cái ngưỡng nhất định rồi ấy, thì tất cả những cái việc mở cửa nào hoàn toàn có thể. Mỹ đã mở cửa đầu mùa hè tháng 4, châu Âu thì bắt đầu từ tháng 5, và đến bây giờ chứng minh rằng là khi mở cửa nó hết sức thành công, và vaccine nó làm cái việc đúng nó cần, có nghĩa là giảm thiểu những cái rủi ro về tử vong cũng như là giảm thiểu cái rủi ro về lây nhiễm. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái đấy là cái kết quả rất là tốt của vaccine. Thì cái cơ hội của Việt Nam trong thời gian tới cũng là vaccine, có nghĩa là chúng ta hiện tại là chúng ta đã có một chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn chưa từng có trước đến nay. Thì hôm nay thì tôi hiểu rằng là gần 60 triệu người đều vaccine được tiêm ở Việt Nam trong thời gian rất là ngắn, và hai thành phố lớn, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có bao phủ đến 100%. đấy là cái giá rất là cao. Thì trước cái đại dịch thì cái lợi thế có sẵn ở Việt Nam thì nó vẫn còn tồn tại như vậy, vì có lợi thế có sẵn như vậy chúng ta có một cái sự tăng trưởng cực kỳ tốt đến năm 2019, và chúng ta đã kỳ vọng thời điểm đó là khi chúng ta làm cái kế hoạch chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035, chúng ta tính đến 2025 mà chúng ta đã có khoảng tầm 80 tỷ đô doanh thu trong ngành du lịch, rồi có khoảng 6 triệu việc làm tạo dựng ra và 35 triệu khách quốc tế, đồng thời là 100 triệu lượt khách nội địa. Và cái ngành du lịch của chúng ta sẽ là top 50 trên toàn thế giới về năng lực cạnh tranh. Và cái đấy thì trên cái nền tảng mà chúng ta đã có sẵn, đó là cái an ninh an toàn, rồi cái lực lượng lao động rất chăm chỉ mà chi phí thấp, rồi cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, rồi biển, và đặc biệt là cái đầu tư rất tốt của chính phủ về cái hạ tầng và công nghệ trong thời gian vừa qua. Cái kỳ vọng đó, tôi nghĩ là cái lợi thế có sẵn đó của Việt Nam, cái địa chính trị của Việt Nam nó vẫn tiếp tục sau cái đại dịch này, và chúng ta cũng có quyền hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã nói ra từ năm 2019 cho năm 2025. Thứ hai thì vẫn là có một cái lợi thế nữa là trong 2020 thì chúng ta đã rất thành công trong việc khống chế dịch, và đến đến ngày hôm nay thì tuy rằng sau cái đợt dịch thứ tư và những cái ảnh hưởng thiệt hại vô cùng sâu sắc ở Sài Gòn ra, thì chúng ta hiện tại vẫn là một nước mà chống dịch gần như tốt nhất châu Á. Cái số ca nhiễm mới của chúng ta rất là thấp, bây giờ cũng chỉ có 3.000 mấy trong một ngày trên tổng số là 100 triệu dân, thì cái số ca như vậy rất thấp, tỷ lệ bao phủ vaccine như vừa nói rồi là rất là cao, và cộng thêm nữa là sẵn sàng để điều trị cho người bệnh nặng ở Việt Nam là đang rất là tốt. Thì vì nhìn ra cả châu Á, nếu so sánh với cả những nước ngang tầm của chúng ta như Indonesia, Philippines, thì chúng ta đã hơn rất là nhiều, ngay cả so với Thái Lan thì hiện tại tình hình chúng ta cũng tốt hơn rất là nhiều. Thì đó nó tạo ra chúng ta một cái cơ hội là chúng ta có thể mở cửa sớm hơn và an tâm hơn cho khách hàng. Đấy là cái cơ hội cực kỳ lớn, và nó sẽ định vị lại cái ngành du lịch của chúng ta, có thể chúng ta đạt được cái mục tiêu định vị top 50 trên toàn thế giới là có thể còn sớm hơn năm 2025 nếu chúng ta biết ứng dụng cái cơ hội là chúng ta đã quản lý cái COVID-19 vừa rồi một cách hiệu quả. Đấy là hai cái vấn đề tôi nghĩ rằng là cái lợi thế và cái cơ hội của Việt Nam, tiếp tục những cái lợi thế từ trước, và thứ hai là lợi thế về việc kiểm soát rất là tốt đại dịch trong thời gian vừa qua.
Với chia sẻ đó của Kiên á, thì mình thấy nó có cái tương lai về cái phục hồi cho cái ngành du lịch ở phía trước. Nhưng mà mình cũng nói đi thì mình cũng nói lại là qua đại dịch thì đương nhiên là hành vi và mong muốn và nhu cầu của con người nó cũng có thay đổi. Ví dụ như là chị Phi Vân coi cái báo cáo của Singapore Reimagine Global Conversation thì thấy họ bắt đầu nói về những cái khái niệm của người du lịch rất là mới. Như là Wonder Must hay là Mindful Explorer, nhà khám hiểm về bền vững, hay là nói về Slow Pacer như đối tượng du lịch mà trọng tâm vào việc chữa lành. Thì không biết là Kiên nghĩ sao về những cái khái niệm mới này, và đó có phải là những cái đối tượng du lịch cho Việt Nam trong tương lai hay không?
Cảm ơn chị Phi Vân. Thực ra thì tôi cũng đọc cái báo cáo đó của Singapore Tourism Board, mà tôi cũng đánh giá cao những cái suy nghĩ của các bạn. Bên Singapore Tourism Board là một cái tổ chức mà rất là năng động và một đối thủ rất là đáng được học tập của ngành du lịch Việt. Và tuy nhiên thì một cái điểm quan trọng nhất mà mọi người đều thấy rằng, tôi nghĩ rằng chị Phi Vân cũng vậy, đó là cái chuyện mà cái nhu cầu du lịch nó luôn luôn là rất là cao. Mà cái nhu cầu du lịch đó thì gần như nó trở thành một cái nhu cầu là thiết yếu rồi. Có nghĩa là nếu chỉ cần có một cái cơ hội thì chắc chắn là mọi người sẽ tìm đi đâu đó. Thì nó mang lại cho cái cảm giác tự do, nó mang lại rất nhiều thứ mà nó có giá trị cho chúng ta, những người sống trong cái cuộc sống hiện tại. Cho nên là tôi tin tưởng rằng khi nào mà cái sự hạn chế đi lại nó sẽ được bỏ đi ấy, thì cái ngành du lịch sẽ quay trở lại. Thì đấy là cái chắc chắn. Thì thứ hai nữa là người ta cũng nói nhiều về cái chuyện là khách du lịch sẽ thay đổi. Mà họ sẽ thay đổi một chút sau đại dịch. Thì tuy nhiên mình là một người làm du lịch khoảng 27 năm nay, thì tôi có thể khẳng định với chị rằng là người ta quên nhanh lắm. Và cái mà tôi có thể nói với chị biết ấy, là nhìn thấy vừa rồi, trong 3 tuần vừa rồi ở bên châu Âu, bên Mỹ và Anh ấy, thì khách du lịch bên đó họ quên hết rồi. Họ không còn sợ cái gì cả nữa. Cái sự quên đấy nó có thể xảy ra trong chỉ cần vài tuần thôi. Tôi nhớ rằng là hồi tháng đấy tôi rất sợ nhìn thấy mọi người ra nhà hàng mà không đeo khẩu trang, ăn uống thoải mái, đi lại ra đường không đeo khẩu trang và bắt tay bắt chân bình thường như là chưa có gì xảy ra. Như các bạn bên Tây Ban Nha và bên Bồ Đào Nha vẫn cứ hôn má chuột chuột với nhau ấy, không có sợ gì cả. Thế thì cái đó là cái đầu tiên mà phải nói, rất là cái thói quen nó sẽ rất là khó và nó quay lại rất là nhanh. Thì tuy nhiên là có một số những cái thay đổi mà nó cũng từ có từ trước và tạo ra thì nó nhìn rõ hơn trong đại dịch. Và khi mà chúng ta nhóm nó lại thì những cái nhóm ví dụ như Millennium chẳng hạn thì có thể gần như là các bạn sẽ gần như là những nhóm Wonder Mass, có nghĩa là các bạn sẽ để ý nhiều hơn đến các cái công nghệ mới, rồi cái virtual reality, rồi cái thứ mà nó enhanced reality. Các bạn dùng nhiều hơn so với những người khác, hoặc các bạn trung niên hoặc các bạn lớn tuổi hơn thì quan tâm nhiều hơn đến cái trải nghiệm văn hóa hoặc là các cái trải nghiệm bản thân, và nó gọi là mindful explorer, và nó gọi là du lịch trải nghiệm. Và sau cùng là những người lớn tuổi thì thích là nghỉ dưỡng nhiều hơn, và cái đó thì liên quan đến du lịch trải nghiệm biển, đi biển hàng năm. Và cái đó tồn tại từ trước mà nó thể hiện rõ hơn từng cái nhóm du lịch như vậy. Và nhìn thấy rõ nữa là một số cái xu hướng mà chúng ta thấy, ví dụ như là khách họ muốn đi gần hơn, trước kia thì có thể họ sẵn sàng họ đi xa nhưng bây giờ họ đi gần hơn. Này, chị em mình đều biết là nếu mà muốn được đi được cái thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngay trong vòng 2 tiếng đồng hồ đi ô tô từ thành phố hoặc là từ Hà Nội đây đi Mai Châu, ở bên thì chị chắc là đi Vinh Long hoặc đi Đà Lạt, những cái điểm gần xung quanh đó. Thì lại đầu tiên thứ hai nữa là người ta sẽ quan tâm một chút đến cái chuyện mà an toàn để không bị lây nhiễm nếu mà trong trường hợp tiêm chẳng hạn, hoặc là tiêm chưa đủ, hoặc là có trẻ em chẳng hạn, thì họ cân nhắc cái chuyện đó. Thì có thể có những cái thay đổi hành vi như là thích ở những cái khách sạn nó cũng cách xa trung tâm hơn một chút, thích ở những khách sạn những phòng riêng lập hơn, hoặc là trong khi ở khách sạn thì nhiều người cũng yêu cầu là không nằm buồng chẳng hạn, thì không ai vào trong phòng trong cái thời gian ở. Thế tuy nhiên thì những cái đó thì nó cũng là một thời gian tôi nghĩ rằng người ta sẽ quên rất là nhanh, và chắc là chỉ trong 6 tháng đến 12 tháng trừ khi là chúng ta lại tiếp tục có những cái khó khăn khác trong việc hạn chế đi lại. Thì quay lại là nó có sớm một số thay đổi, mà cái thay đổi đó thì nó sẽ ảnh hưởng đặc biệt cho giai đoạn đầu mở cửa. Tuy nhiên thì tôi tin rằng một là nhu cầu du lịch sẽ quay lại rất là nhanh, hai người ta sẽ quay rất là nhanh.
Chị rất là thích cái chuyện mà quên rất là nhanh đó, tại vì chị đang muốn quên để chị có thể đi liền ngay lập tức ngay bây giờ. Nhưng mà đó là chị, và chị là người travel rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình nói câu chuyện ngược lại là khách du lịch mà đến Việt Nam á, thì khi nghĩ là người ta khi mà mình mở cửa trở lại và họ quay trở lại Việt Nam đó, thì cái khách du lịch quốc tế thì họ sẽ muốn có cái gì thay đổi ở Việt Nam để mà họ chọn Việt Nam làm cái destination để đi?
Thực ra thì Việt Nam luôn là một cái điểm đến rất là hấp dẫn và tăng trưởng rất là tốt trong tất cả các thị trường. Việt Nam trong vòng gần như là 20 năm mở cửa du lịch thì hầu như là tăng trưởng đều gấp 4 lần so với tốc độ tăng trưởng chung ở thế giới, và ít nhất là 2 lần so với tốc độ tăng trưởng của khu vực. Thì vì cái sản phẩm của mình nó rất là hấp dẫn thì tôi nghĩ là nó tiếp tục như vậy. Ví dụ như du lịch trải nghiệm chẳng hạn đối với các cái thị trường châu Âu, thị trường Mỹ, thị trường Úc thì sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng, mà tăng trưởng tương đối là mạnh thì vì cái nhu cầu nó vẫn rất là cao. Một điểm chắc là thay đổi lớn trong cái việc đó tôi nhìn thấy sớm, nghĩa là có thể là cái thời gian lưu trú nó sẽ kéo dài hơn khi mà người ta sẽ cân nhắc nhiều hơn trong thời gian đi. Thứ hai nữa là cái sự tăng trưởng rất là nhanh trong du lịch biển, vì Việt Nam vừa rồi là có rất nhiều cái đầu tư và những cái cụm du lịch biển quan trọng, ví dụ như Đà Nẵng, Hội An, ví dụ như là Nha Trang, ví dụ như là Phú Quốc. Thì những cái cụm đó nó sẽ hấp dẫn nhiều hơn các cái khách đi du lịch hiện tại là phần lớn là từ các cái nước châu Á, ví dụ như Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á như là Singapore, Hồng Kông, Thái Lan và Nga, một cái thị trường rất là quan trọng trong điều biển của Việt Nam. Và gần đây thì bắt đầu có một số nhóm các khách du lịch Tây Âu bắt đầu quan tâm đến du lịch biển của Việt Nam và đi những cái kỳ nghỉ biển ở Việt Nam và các mùa đông của họ. Thứ tư nữa là các cái phần du lịch trải nghiệm khám phá và du lịch thành phố. Cái này là rất là nhiều những cái nhóm mà chị vừa nói là cái Wonder Mass ấy, mà trẻ muốn đi khám phá các cái du lịch, thì Việt Nam sẽ phải định vị lại mình sẽ thực sự là mình sẽ muốn những cái thị trường nào là thị trường chiến lược, đồng thời là mình có cơ hội mình có thể mở cửa sớm và an toàn. Ba nữa là cái chính sách gì để ưu tiên, để họ hỗ trợ cho khách trong khi họ sẽ có tăng những cái chi phí về chống dịch bệnh, như là về xét nghiệm rồi một số các cái chi phí khác như hàng không là tăng, thì Việt Nam có thể cân nhắc những cái chính sách ví dụ như miễn thị thực dài hơn cho thị trường đó, hoặc là cho phép mở cửa sớm hơn cho những cái đối thủ cạnh tranh của mình. Thì đấy là một số các cái điểm mà Việt Nam có thể làm. Về mặt vận hành mà nói thì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là Việt Nam có thể thay đổi rất là nhanh, phù hợp với cái môi trường hành an toàn. Thì hầu hết các cái, ví dụ như là Thiên Minh, một cái ví dụ hiện tại Thiên Minh theo hai cái nền tảng, một là tuân thủ tuyệt đối các cái quy định vận hành an toàn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ban hành từ tháng 4 năm 2020. Thứ hai nữa là tham gia vào cái chương trình POSI của Intertech và Crystal, là một cái chương trình mà nó tự giám sát và quản lý kiểm tra tất cả các hoạt động vận hành của khách sạn, từ cái việc đến check-in, đến phòng, đến bể bơi, đến nhà hàng, đến sân vườn, đều có một cái quy trình để làm bảo rằng là khách hàng khi ở trong cái khu vực resort và khách sạn của tập đoàn luôn luôn an toàn. Thì Việt Nam hầu hết các cái khách sạn có đẳng cấp từ 3 sao trở lên thì đều tham gia cái ít nhất là cái quy trình của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành, và cái quy trình đó thì quan điểm của tôi là hoàn toàn tiên tiến, cũng khác gì cái quy trình của Singapore là một ví dụ.
Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Và trong cái sự quay lại này, hồi nãy Kiên có nói trong bốn cái trụ cột mà để phục hồi và phát triển thì Kiên có nói chuyển đổi số. Thì Vy Vân muốn hỏi thêm là như vậy thì chuyển đổi số đóng vai trò như thế nào đối với lại cái việc trở lại của Thiên Minh Group và những cái doanh nghiệp du lịch khác, và nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ gì mới hay là tạo ra được những cái giá trị cộng thêm gì mới?
Ra thì bà con lúc này cũng nói nhiều về chuyển đổi số, và ai cũng nói từ chính phủ đến doanh nghiệp nói rất nhiều, nhưng mà thì cũng không nghĩ rằng mọi người hiểu nó nói gì. Nhưng mà để đơn giản hóa nó dễ hiểu hơn ấy, thì tôi nghĩ rằng nói chuyện xưa nhỉ, nó sẽ có ba cái mục tiêu của chuyển đổi số. Mục tiêu số 1 là tạo ra một cái trải nghiệm cho khách hàng nó tốt hơn. Đấy là quan trọng. Thứ hai nữa, mục tiêu nó là vận hành hiệu quả hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ hơn cho mọi người. Đấy thì hiệu quả như vậy. Cái thứ ba nữa ấy, là có thể tạo ra được một số các cái mô hình kinh doanh mới trong cái việc mà chuyển đổi số. Có nghĩa là mình chuyển đổi số hóa vào. Thì nói như vậy dễ hiểu, có nghĩa là có rất nhiều thứ để có thể làm. Làm thế nào đó thì cái trải nghiệm của khách hàng nó tốt hơn rất là nhiều. Thì để ví dụ như một cái ví dụ là đang làm, Việt Nam cũng làm tốt như là Huế chẳng hạn, có một cái trải nghiệm thực tế ảo khi mà mình có thể xem lại cái hoàn thành và cái hoàng cung, cuộc sống của họ về trước như một cái cuộc sống thực tế, nó đi kèm theo cái quá trình tham quan cái hoàng cung chẳng hạn, thì nó là một ví dụ về trải nghiệm tốt hơn. Hoặc là ví dụ trải nghiệm tốt hơn khi mà có một đoàn khách đến Việt Nam từ Tanzania chẳng hạn, mà không nói tiếng Anh, không nói tiếng Pháp, không nói tiếng gì cả, thì mình có thể dùng một cái công nghệ cho phép là họ dịch cho để người ta có thể tự dịch được. Thì cái đấy là cái ví dụ mà công nghệ nó giải pháp được. Thì nói như vậy thì có rất nhiều những cái cơ hội thực sự để có thể làm chuyển đổi số cho Việt Nam. Thì cái đấy nó liên quan đến việc ví dụ như là số hóa cho các cái điểm tham quan để làm cho cái trải thực nghiệm nó tốt hơn, người ta không phải chờ xếp hàng mua vé, số vé điện tử. Rồi thứ hai nữa là hỗ trợ cho cái doanh nghiệp ngành du lịch, thì có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ, có khi chỉ một người thôi, hai người bán vé máy bay, bán cái trải nghiệm gì đó, hoặc là anh em hướng dẫn tự một cái điểm tham quan, hoặc là có một cái nhà khách sạn 5-10 phòng, thì hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp đó một cái nền tảng để trên một cái gọi là cái app, trên một cái điện thoại người ta có thể quản lý công việc của người ta tốt hơn, mà hiệu quả hơn, tiếp cận với khách hàng nhanh hơn, nhiều hơn, rẻ hơn, và cho họ có thể có cái thu nhập tốt hơn. Cái đấy là cái cách làm cho năng suất lao động nó tăng lên. Hoặc là tiếp tục cho cung cấp các cơ quan quản lý về cái data, thông tin, các cái xu hướng và các cái dự báo để có thể mình biết rằng là mình đang làm như thế nào, có thể chọn lựa cái thị trường như thế nào, mình nên đầu tư vào đâu và mình khuyến khích đầu tư vào đâu, đâu làm mình nên hạn chế chẳng hạn, thì nguồn lực nó quá hạn. Được kết nối các nền tảng với nhau để cho các cái sản phẩm bán được và bán hiệu quả hơn. Và đấy là ví dụ mà cái cơ hội chuyển đổi số của Việt Nam có thể làm được. May là Thiên Minh tham gia rất nhiều vào các hoạt động đó, có nghĩa là đang tham gia vào chương trình bán vé điện tử là một cái điểm tham quan, hy vọng rằng sẽ làm được ở Huế đầu tiên. Các điểm tham quan của các bạn, chị Phi Vân có thể mua được cái vé điện tử đó mà không bắt buộc phải có mặt, chọn cái thời điểm nào mà chị có thể định nghĩ rằng là họ dự báo là sẽ ít người đến nhất, mà có thể chọn được người hướng dẫn viên trước khi chị đến chẳng hạn, thì cái trải nghiệm của chị sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mà vì thế này cái thu của cái điểm tham quan nó cao hơn, nó không chỉ bán vé mà bán cả một cái trải nghiệm đi cùng. Thì là một ví dụ để vừa làm tăng trải nghiệm cho khách hàng, vừa tăng cái năng suất lao động. Và cái vấn đề chuyển đổi số nó thì đơn giản như vậy thôi chị. Chứ còn nói thêm là có nhiều tiếp các thứ rồi, có công nghệ AI rồi đám mây các thứ, em nghĩ rằng IoT thì nghe thì nó nhiều, nhưng mà bản chất thì nó tạo ra những cái kết quả như vậy. Và rất nhiều doanh nghiệp trong đó có Thiên Minh đã làm rất nhiều những việc đó để cho cái năng suất lao động tăng lên và trải nghiệm tốt hơn.
Kiên cũng thấy là nó có những cái mô hình mới mà nó xuất hiện để mà phục vụ cho nhu cầu thay đổi của khách du lịch sau Covid. Thì ví dụ như mình thấy là mình có những cái từ khóa mới kiểu như là digital, tức là du lịch kết hợp với công nghệ thực tế ảo, hay là cái hook, những cái nhu cầu mà tìm đến những cái công trình về kiến trúc mới chẳng hạn như vậy, hay là những cái mô hình du lịch mà kết hợp hợp tác giữa công nghệ với lại các cái bên mà tạo ra trải nghiệm nó O2O, nó online to offline và ngược lại. Thì những cái đó nó có liên quan, nó có phù hợp với lại Việt Nam hay không? Và Kiên có nhìn thấy là sẽ có những cái trải nghiệm như vậy nó xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới hay không?
Ra cái số 1 là cái giờ New World thì nó đang xảy ra và nó xảy ra rất là nhanh. Thì vì cái công nghệ bây giờ có cái tốt là nó cực kỳ dễ tiếp cận, chứ còn không như trước nữa, nó gần như là một cái thế giới gần như phẳng tuyệt đối vì công nghệ. Vì thế thì công nghệ sử dụng những cái nền tảng mới hoàn toàn ấy, thì trong thời gian rất là ngắn nó có thể tiếp cận đến tất cả những cái vùng rất là sâu, vùng xa, từ châu Phi đến châu Á. Cho nên là cái VR của AR chẳng hạn, cái ví dụ hiện tại, tôi tin rằng là trong vòng khoảng tầm độ 6 đến 12 tháng tới rất nhiều những cái trải nghiệm đó sẽ xảy ra ở Việt Nam. Việt Nam đã có những công ty rất là tốt để thực hiện những cái công nghệ đó. Đấy, thứ hai nữa, Travel by Design thì thực tế là Việt Nam đang và đang có rất nhiều những cái dự án trên nền tảng đó. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cái M Gallery, rồi ngay cả những cái brand mới của TMT là M Brand cũng rất là vibrant, rất là focused vào design, colorful, phụ thuộc vào tùy cái khách hàng và cái giá trị mà mình đưa ra thị trường. Thì cái cách tiếp cận với Travel by Design ít nhất là tôi biết là có khoảng tầm cần 10 cái dự án mà thiết kế bởi kiến trúc sư hàng đầu thế giới, nên nói là hàng đầu của thế giới đang được chuẩn bị xây hoặc đang xây nửa chừng ở Việt Nam. Thì cái xu hướng đó nó có từ trước và nó càng ngày nó càng thể hiện nhiều hơn trong cái đại dịch, thì nếu mà sau đại dịch này. Cái thứ ba nữa là vấn đề về cái handshake ở possibility thì tôi chưa thấy cái gì thành công ở Việt Nam cả. Vì chuyện quan trọng nhất là những cái ông online cũng đều muốn đi ăn thịt hết cái thằng offline. Offline thì về bản chất là không muốn bị ăn thịt, cho nên thành ra cứ bắt tay một cái là không làm với nhau được ấy. Thì hiện tại những cái mô hình đó là chưa work. Chỉ duy nhất mô hình nó work khi mà nó cùng công ty. Hiện tại ví dụ như là cái đối tác của bên mình là có mảng đầu tư về online là OIVGO, nhưng đồng thời cũng có cái mảng đầu tư về các cái offline. Thì vì là ông bố cùng bố mẹ, nên là bắt tay với nhau thì bắt tay thôi, chứ còn bây giờ bảo ông Agoda mà đi bắt nhau bắt tay với mẹ ông khách sạn thì cái việc đầu tiên của ông ấy là ông ấy bóp trong khách sạn chết thôi. Thì còn ông vì cái cơ chế là rent ấy, nghĩa là khi mà ông chủ của rent ông mất được quyền ấy, mà cái demand nó cao ấy, thì ông ấy có tất cả những cái quyền mà cái ông kia không quyền, hoặc ngược lại. Thì khi mà ví dụ như là bây giờ khi mà nhu cầu nó rất là thấp, khách hàng thì bây giờ bao giờ cũng tiếp cận trực tiếp với khách sạn thì sẽ có giá tốt hơn, thì người ta cũng chẳng bao giờ người muốn đi qua một người trung gian nữa, thì vai trò của trung gian nó không quan trọng. Thì đến một cái ví dụ, hai cái vấn đề đầu thì nó đang xảy ra ở Việt Nam mà xảy ra rất là nhanh. Vấn đề thứ ba thì chưa tìm thấy một cái thành công nào cả.
Phi Vân thấy là về du lịch đó, thì Singapore nói rất nhiều về chuyện là chọn cái hướng du lịch bền vững là một trong những cái mũi nhọn trong việc mà phát triển cái chiến lược du lịch của họ trong thời gian tới. Thì không biết là về phía của Việt Nam thì kỳ nghĩ như thế nào? Đó có thể là một trong những cái định hướng then chốt cho Việt Nam không?
Cái định hướng phát triển du lịch bền vững nó luôn luôn là cái định hướng quan trọng trong tất cả các chiến lược của Việt Nam. Chiến lược mới nhất mà được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ở đó tháng 1 năm 2020 thì đã cho phát triển du lịch bền vững là tiền đề cực kỳ quan trọng cho cái phát triển tương lai. Có rất nhiều công ty trong Việt Nam cũng đã làm như vậy. Ví dụ như Thiên Minh chẳng hạn, nó bắt đầu làm ngay từ những ngày đầu tiên làm du lịch, từ khi mà văn phòng chỉ có 2-3 người đã tin tưởng vào cái sự làm việc của mình là bền vững, có nghĩa rằng những cái gì mình làm ngày hôm nay nó không gây ra những cái cản trở, mất đi cơ hội của thế hệ con cháu chúng ta. Thì đấy là cái mà mình luôn tin tưởng ngày này làm. Tuy nhiên thì tùy theo từng cái giai đoạn phát triển, hoặc là tùy theo cái cách phát triển từng cái giai đoạn khác nhau ấy, thì có thể có những cái sản phẩm của Việt Nam hiện tại vẫn chưa đủ bền vững và chưa tuân thủ các cái quy định về bốn cái trụ cột về môi trường, bảo tồn, người dân địa phương và biến đổi khí hậu trên trái đất. Thì những cái chính sách của chính phủ cần được thể hiện trong những điều kiện và yêu cầu, cũng như cái việc khuyến khích và không khuyến khích những cái hành động của các cái doanh nghiệp. Singapore thì là một cái ví dụ là không những khuyến khích mà chính phủ có các cái chế tài và cực kỳ cao để bắt cả các cái doanh nghiệp tham gia vào ngành du lịch. Ví dụ như ở bên Thiên Minh chẳng hạn, thì hiện tại ở bên Anh thì 100% các cái vận chuyển đón khách từ sân bay về khách sạn là sử dụng bằng xe điện. Đấy là một ví dụ. Tôi sẽ trong vận hành cũng cân nhắc nhiều biến đổi kiểu trong vận hành. Thực tế mà nói thì khi mà tôi ở châu Âu tuần trước thì tôi thấy rằng là có một số các cái kinh nghiệm mà họ có trong cái việc mở cửa sớm với mình ấy, là mình có thể cân nhắc. Thứ nhất, đầu tiên là tôi nói rồi là cái xu hướng mà đi ngắn hơn và đi dài hơn. Nhưng mà cái xu hướng quan trọng thứ hai mà các công ty Việt Nam và các cái doanh nghiệp Việt Nam nếu mà nghe chương trình này thì có thể cần phải cân nhắc, đó là cái sự thiếu trầm trọng nhân lực lao động. Ví dụ như ở bên Mỹ hoặc là bên Anh chẳng hạn, thì tình trạng trầm trọng đó nó gây ra bởi có rất nhiều nguyên nhân, thì không biết chính xác là nguyên nhân nào là nguyên nhân lớn nhất, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nó đến từ sáu cái nhóm. Một, thứ nhất là chính phủ cho rất nhiều tiền mà không làm gì trong thời gian Covid. Thứ hai nữa là vì trẻ con vẫn nhiều trẻ chưa đi học ấy, thì phải có một người không đi làm. Thứ hai thì một gia đình ba người thì một người phải ở nhà trông con. Thứ ba nữa là nhiều người chuyển khỏi cái thành phố mà về nông thôn để ở, thì họ thấy nó an toàn sống hơn. Nhiều người sống cả thời gian dịch Covid là nông thôn và không muốn quay về thành phố nữa. Thứ ba nữa là có cái ảnh hưởng rõ ràng về cái supply chain ở toàn cầu. Ví dụ như vừa rồi cái chuyện mà mình đóng cửa nhiều nhà máy xí nghiệp ở miền Nam và Bình Dương, cái thứ Đồng Nai là ảnh hưởng đến tất cả các cái cửa hàng bên Mỹ này, đến cái việc từ cửa hàng chuẩn bị bán hàng cho cái Thanksgiving giờ này chắc là rất thiếu nhiều đồ, còn được cửa hàng sinh này cũng sẽ thiếu nhiều đồ như vậy. Và những ảnh hưởng đó thì ảnh hưởng đến thiếu người lao động. Thì đấy là cái việc thứ hai mà các doanh nghiệp Việt Nam cực kỳ phải cân nhắc, về cái chuyện là từ bây giờ đi muốn mở cửa trở lại bắt buộc phải có lao động. Vì những ngành như ngành khách sạn này nè, anh có giỏi đến chơi về công nghệ thì anh phải có người nấu cơm, cũng phải nấu ăn cho khách, cũng phải có người làm phòng dọn phòng, đúng không? Cũng phải làm vườn chứ không thể nào mà ông tự đưa máy mới robot đi làm từ đấy được, cũng chưa đến cái mức giỏi đến cái làm gì cái việc đó. Và thực ra thì cứ nói nhiều về cái chuyện thay đổi, nhưng mà cái chi phí nó tăng cao. Thì vì ví dụ như là giá tất cả mọi thứ đều tăng trong thời điểm hiện tại, thì mọi người phải cân nhắc cái chuyện khi mà chuẩn bị cái giá khi mở cửa. Như bên Anh chẳng hạn là chắc nói chung bây giờ tăng khoảng 30-40% so với trước đại dịch. Nông thôn công suất sử dụng phòng ở nông thôn thì cao hơn thành phố rất là nhiều. Nông thôn bây giờ Anh là công suất sử dụng gần 75%, trong đó thành phố chỉ còn có 45-40% này là. Thì đấy là những cái thứ mà nó thay đổi. Thực ra thì cái xu hướng bền vững là quan trọng, nhưng tôi nghĩ là cái chuẩn bị một cách đơn giản như vậy, như nguồn lực, như là về công nghệ, như là về cái nền tảng, cái chi phí để có thể đánh giá được cái sản phẩm pricing nó một cách chính xác, nó rất là quan trọng.
Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
mình quay trở lại câu chuyện của Việt Nam đi, và mình nói về chuyện là ngày mai mình sẽ được đi du lịch, Covid sẽ biến mất và cái ngành của mình sẽ hồi phục. Thì nếu mà là một người làm trong ngành du lịch á, thì như vậy thì thí dụ như là Kiên sẽ nhìn thấy những cái khó khăn gì ngay trước mắt đối với lại các cái doanh nghiệp du lịch của Việt Nam, và cái cần phải làm cái gì khác đi để mà có thể vận hành lại rất là tốt, hiệu quả và nắm bắt được cái cơ hội mới.
Cái đầu tiên là phải hoạt động trở lại, vì 80% là đóng cửa rồi, mà có khi là cũng đã chuyển đi làm việc khác rất là xa rồi. Bạn sẽ đi làm cho ngân hàng, bạn đi làm cho bất động sản, cái việc hoạt động trở lại là cái việc quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng cái đó thì nó cần thời gian. Thì một cái điều quan trọng nhất là nếu mà có một cái lộ trình mà cửa của chính phủ nó tương đối rõ ràng, dựa trên những hiểu biết tốt nhất mà mình có được và những bài học kinh nghiệm mình học được ấy, thì nó sẽ giúp cho cái doanh nghiệp mở cửa trở lại. Thứ hai nữa là cái việc mà đảm bảo rằng là mình có được một cái sự sẵn sàng và để có thể mở cửa được trong một cái thời gian tới, thì tôi nghĩ là cái Việt Nam hiện tại chúng ta đang có cái sự sẵn sàng về vận hành tương đối cao, sẵn sàng cũng như là thông điệp ra bên ngoài chưa sẵn sàng nhiều. Và hy vọng rằng là với cái nghị định 128 của chính phủ mà vừa mới ra 11 tháng 10 ấy, tôi nghĩ rằng cộng đồng doanh nghiệp cũng như là bà con là cực kỳ là hồ hởi phấn khởi, cứ như là Giáng sinh đến nơi, đúng không? Thì nhìn thấy rõ là mình được mở cửa hàng, hôm nay tôi vui kinh khủng vì khách sạn của Hà Nội của Thiên Minh là được mở cửa. Hai nữa là nhân viên là đi làm hết. Thứ ba nữa là mấy cái cửa hàng nhà hàng thì được mở ra phục vụ cho nhân viên đã, cho bà con bên ngoài vào ăn 50%, những cái thứ đó nó vui kinh khủng. Thì nhưng mà nếu mà thông tin đó mà được cung cấp cách đây khoảng tầm 2 tuần thì có thể cái sự sẵn sàng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì không phải để hôm qua thông báo hôm nay mở, thì bây giờ cái đi ra chợ mua đồ mới thông báo nhân viên chạy từ quê ra đi xét nghiệm Covid các thứ để chạy ra cho kịp, thì đấy là một cái cần thiết rồi để làm. Mà tôi cũng nói rồi nữa rằng thế là về bản chất Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt hơn rất là nhiều cho rất nhiều khu vực, tốt hơn nhiều Thái Lan, để cơ hội mở cửa của Việt Nam cao hơn rất là nhiều. Thì vì Việt Nam hiện tại được đánh giá là vùng xanh trên tất cả châu Âu và bên Anh, thì đấy nó cũng là quan trọng đấy. Chính sách của Việt Nam chọn thị trường định vị lại chính sách cho nó phù hợp, cho nó thị thực để mở cửa, và đồng thời là đảm bảo các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng. Thì tôi tin rằng là cái việc sẵn sàng của doanh nghiệp trong nước là có, và cái mà nhìn thấy rõ là trong thời gian vừa rồi các cái doanh nghiệp du lịch trong nước cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ chống dịch, hàng khách sạn mở cửa ra để cho khách cách ly là phục vụ rất là tốt, hiệu quả. Rồi bao nhiêu đóng góp của các cái doanh nghiệp nhỏ hay là lớn thì đều rất là quan trọng trong cái việc chống dịch vừa rồi. Tôi tin rằng chỉ cần thời gian ngắn nếu mà được chuẩn bị thì chúng ta có thể mở cửa trở lại một cách rất là an toàn.
Với cái đối tượng của Thiên Minh á, Kiên, là đối tượng nó cao cấp hơn, thì không biết là nó có sự thay đổi về hành vi và nó có sự thay đổi về việc mình cần phải tạo ra những cái giá trị mới không?
Bên Thiên Minh thì có, thế phải nói từ mạng một thì nó mới dễ hiểu. Thì ví dụ như là mạng du lịch chẳng hạn, có nghĩa là mình tổ chức mình bán cho khách hàng, thì cái mà Thiên Minh nhìn thấy rõ trong cái việc mở cửa châu Âu thì bên có cái công ty gọi là Vivo Jewelries ở bên Anh và bên Bồ Đào Nha ấy, thì rất ngạc nhiên là lượng khách cực kỳ đông, và phần lớn là khách sẽ đi ở những cái vùng sâu vùng xa hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là họ sẵn sàng chi trả cái mức cao hơn rất là nhiều cho một sản phẩm. Trước kia thì một cái chương trình thường là khoảng tầm 2 tuần, giá bán trung bình nó chỉ có khoảng tầm 2.000 đô, thì bây giờ giá bán gần 8-3.000, số lượng bán rất là đông, có đến mấy chục đoàn đi trong cái giáng sinh một ngày. Họ sẵn sàng trả cao hơn để có một cái thứ ba nữa là thực sự là cái việc mà để vận hành trong thời gian hiện tại nó rất khó khăn, khác biệt, vì cái yêu cầu như ở Việt Nam nó yêu cầu bên Scotland với yêu cầu Anh và yêu cầu bên Bồ cũng khác nhau. cũng cái may là gần đây thì một cái xu hướng thấy rất rõ là tất cả những yêu cầu đó thì đều được trở nên đơn giản rất là nhiều. Trước kia cách ly bây giờ không cách ly nữa, trước kia cách ly ở nhà thì bây giờ cũng không cách ly một tí nào luôn, chỉ cần test xong là đi, còn xét nghiệm mà nếu mà âm tính là đi thôi, không cần phải kiểm tra tiêm vaccine hay chưa, thì những quần con người đúng không? Thế rồi còn thì cái là cái tốt thì cũng đồng cái cách thứ hai là bằng khách sạn thì bên kia học cái chuyện là đấy, thì cái nhu cầu nó thay đổi như vậy thì thiếu người như thế thì phải đảm bảo rằng là mình phải tuyển đủ người thì mình đào tạo một cái người mà phục vụ tốt, ngay cả những người các bạn cái việc rất là đơn giản như là phục vụ ăn tại một cái nhà hàng của TMG chẳng hạn thì cũng phải cần tối thiểu là 6 tháng đào tạo mình có thể phục vụ được tốt. Thì nếu mà bây giờ định mở cửa vào tháng 3 năm sau thì ít nhất là phải tuyển người lao động bây giờ rồi đúng không? Cho người ta phải cho chương trình đào tạo của mình, cho người ta quen với văn hóa của mình và được phục vụ. Thế vấn đề là không có khách không biết phục vụ ai, thế là vấn đề mình phải nghĩ. thì nó phải có một lộ trình chứ không thể tăng ngay lập tức được. Rất nhiều khách sạn bên châu Âu là họ tuy rằng có đủ buồng nhưng họ chỉ mở cửa một nửa hoặc là 1/3 hoặc là một số ngày trong tuần thì vì không có người, thiếu nhân viên. Thì đấy là cái thứ mà mình, ví dụ mình chuẩn bị. Thế còn về mặt hàng không đi tham quan thì bản chất là bây giờ nó làm rất nhiều những quy trình rồi, nghĩa là mỗi một chuyến bay về là bắt đầu phải khử khuẩn lại 100%, sau đó thì chuyến bay tiếp theo mới sẽ bay tiếp, rồi đảm bảo rằng cái quy trình tại nhà chờ với cả xếp hàng nó cũng có giờ tương đối tốt, thì chưa có một cái rủi ro gì trong cái mảng đó. Còn mảng kinh doanh online thì của ibvu.com thì hiện tại chưa mở cho nên là cũng chưa có nhiều doanh thu, nhưng mà tôi tin rằng là cái nhu cầu về mình đấy nó rất là cao. Bởi vì khi mà đi tại kiểu như bây giờ ấy mà nó khó khăn như vậy, bao nhiêu cái thủ tục yêu cầu của rồi không biết là có cần phải xét nghiệm hay không xét nghiệm, có cần cái gì thì để ở đâu, rồi có cần thị thực hay không thị thực, rồi đến đó thì có phải bắt nhưng về đâu không, nếu bị ốm thì sẽ làm sao, nếu bị vô covid thì sẽ bị bắt vào đâu hoặc là không bị bắt vào đâu, thì lại càng có cái nhu cầu để dùng các công ty du lịch chứ không muốn tự đặt. Chị có vào Agoda Book thì chẳng nó giúp gì cho chị, nhưng mà dịch vụ Ibvu thì kiểu gì có thằng nó nghe điện thoại của chị và nó sẽ giúp cho chị cái việc xử lý các cái vấn đề xảy ra nó thay đổi liên tục như vậy. Thì nên chính vì thế thì tôi tin rằng hiện tại chưa có business, nhưng mà khi mở ra những công ty như kiểu ibvu.com ấy, thì nhu cầu nó sẽ cực kỳ cao. Những công ty mà nó sử dụng kết hợp một cái nền tảng công nghệ cao nhất có thể, nhưng mà đồng thời có thêm một cái call center nữa, nó có người thật để có thể phục vụ được khách hàng, thì nó sẽ rất là quan trọng. Vì trước kia thì người ta có thể tự đi được, nhưng bây giờ đi Phú Quốc rồi không biết có phải đi xét nghiệm hay không thì cũng không biết, mà không biết đi ai. Ít nhất là có tóm là cái thằng mình mua của nó thì nó phải phục vụ mình, nó phải trả lời cho mình đúng, mà trường hợp nó phải đền bù thì nó cũng đền bù cho mình lại. Chắc là tôi nghĩ là đấy là mấy cái điểm mà nó sẽ khác biệt mà cần chuẩn bị sau khi mở cửa.
Chị cảm thấy điều đó rất là liên quan luôn á, tại vì là bản thân chị đi travel nhiều khi book online xong gọi customer service không ai trả lời, không ai giải quyết giùm, mà trong cái trường hợp của COVID như vậy thì nó càng phức tạp hơn nữa. Không biết là Kiên làm với nhiều quốc gia trên thế giới rồi, nhìn vào cái cách mà họ phục hồi cái ngành du lịch của mình á, thì Kiên thấy có những cái quốc gia nào hay những cái bài học gì hay cho Việt Nam để mà Việt Nam có thể học hỏi được không?
Có rất nhiều mà cái mà Việt Nam có thể học hỏi được trên thế giới, thì trong đó thì ta học hỏi từ các cái khuyến cáo của cái tổ chức là UNWTO này, khuyến cáo biết châu Âu này, Anh, khuyến cáo ở Mỹ, và đặc biệt là chúng ta các cái hành động và khuyến cáo của Singapore và Thái Lan là cái mà ta học rất là nhiều. Và thực ra trong đó thì có hai vấn đề chính mà một là có một cái vai trò chủ trì của chính phủ, trong chính phủ bắt buộc phải có tổ công tác đặc biệt, thì hội đồng tư vấn đề nghị là sẽ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ chủ trì trong cái việc mở cửa này, thì vì nó liên quan rất nhiều đến tất cả các cái bộ ngành khác, từ bộ ngoại giao, bộ công an đến quốc phòng, y tế các thứ, thì cái chủ trì nó là quan trọng. Cái thứ hai nữa là trong cái việc mà đánh giá an toàn mở cửa ấy, thì cái vấn đề mà dịch tế nên là một cái việc quan trọng, thì Singapore là một cái ví dụ điển hình khi họ mở cửa ra đầu tiên là với Đức, bạn ấy mở tiếp cho 8 nước nữa, và cái đó là rất là điển hình và tốt. Trong khi đó thì cái số ca nhiễm ở Singapore nó không giảm với cộng đồng, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, hiện tại vẫn có khoảng tầm 3.500 ca trên 1 triệu dân trong 7 ngày, đấy là cái số không có thể giảm tí nào. mà cao hơn rất nhiều cho Việt Nam. Các nước mà họ mở ra, tự như Anh chẳng hạn, thì số cao rất là cao. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ tử vong là rất thấp. Ngay cả Singapore nó chỉ có 0,2% trên 28 ngày qua. Và thứ ba nữa là cái quan trọng nhất là cái nền tảng tiêm chủng phải tốt, nghĩa là tỷ lệ tiêm chủng nó phải trên 70%. Thì họ mở thì đấy là cái về an toàn y tế. Và đặc biệt là cái học ở Singapore nữa là cái năng lực xử lý sự cố của y tế, thì liên quan đến cái số bệnh viện, số giường ICU, oxy và độ sẵn sàng. Thì đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, cái học bài học thứ hai nữa từ Singapore mà chúng thấy nó thành công hoặc cả các nước trong khu vực và trên thế giới, đó là cái chuyện mà không có cách ly. Thì chúng ta làm du lịch nó cách ly thì không bao giờ làm được việc đó. Thì cái không cách ly đó là cái nền tảng quan trọng nhất để chúng ta có thể thì có thể có yêu cầu là khách phải xét nghiệm 72 tiếng trước khi họ bay chẳng hạn. Cái vaccine chẳng hạn, thì đấy là thứ mà có thể yêu cầu nhưng mà sẽ không bao giờ có du lịch có cách ly. Và thứ ba nữa, ta cũng học được là nó phải đơn giản cực kỳ các cái thủ tục từ thị thực đến cái yêu cầu của mấy khách hàng. Chứ khi mà các bắt đầu mở thì một số nước như Israel bắt đầu làm cái việc là bắt cả khách đi du lịch đi phải trong tour chẳng hạn, không thể ra ngoài tour, nên cái đó cũng thất bại thảm hại. Rồi một số nước châu Âu là hạn chế bằng việc là phải đi về khách sạn nghỉ 3-5 ngày trước khi đi, về sau phải đóng bỏ hết. Thì quan trọng nhất là phải đơn giản tất cả các thủ tục, khi mình đã chọn được cái thị trường mà mình muốn mở ra rồi, thế là thực sự nó an toàn rồi, thì chúng ta bắt buộc không cách ly. Và thứ hai, đơn giản hóa nó cái thủ tục. Và sau cùng ấy, là cái việc mà chúng ta học được nữa là cái việc cách đưa thông tin sớm đầy đủ chính xác và cái cách giao tiếp thường xuyên với các cái thị trường và đối tác. Thì một cái bài học chúng ta học rất là nhiều từ Singapore là ví dụ như là cái văn phòng của Singapore ở đây họ gửi cho tất cả các đối tác vẫn còn hoạt động, như đối tác mà không hoạt động bây giờ 80%, chỉ còn 20% nó hoạt động. Họ gửi những cái thư thằng tuần một lần cập nhật tình hình sách cũng như là cái thay đổi. Cái đó là cái việc rất là quan trọng để có thể có được cái sự tin tưởng vào thị trường. Vừa rồi tôi cũng nói chuyện với cả các đối tác ở châu Âu thì họ cũng không được nghe nhiều về Việt Nam, vì thế thì mất số cái cơ hội khi mà những cái kế hoạch chuẩn bị ấy, cần để ra. Nếu mở một đường bay đến Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta cũng có cần tầm 3 tháng 2-5 tháng. Có cái may là chúng ta có Vietnam Airlines rồi có Bamboo nữa đều sẵn sàng bay ra nước ngoài. Tuy nhiên thì cái sự chuẩn bị của các cái công ty bán tour, chuẩn bị của người dân sẽ sẵn sàng nó rất là quan trọng. Thì cái việc thông tin nó quan trọng, thì đấy là những cái bài học chúng ta học được. Thứ nhất là an toàn dịch tế này, về cái cách mà không bao giờ có cách ly, không có du lịch này, đơn giản hóa các cái thủ tục yêu cầu, đặc biệt là thị thực này, cùng là thông tin đầy đủ chính xác và càng sớm càng tốt, cách mình giao tiếp cả các thị trường. Thì đấy là cái một số bài học chúng ta học được.
Thì vẫn thấy STB họ làm cái chương trình quảng bá Singapore rất là đồng nhất á, và giống như là quảng bá cả một cái destination, một cái điểm đến là một cái quốc gia. Trong đợt mà họ làm cái Singapore Reimagine Global Conversations thì từ cái góc nhìn như vậy á, và với cái vai trò là người chủ tịch của cái hội đồng cố vấn cho du lịch cho Việt Nam á, thì Kiên nghĩ gì và Kiên có những cái gạch đầu dòng gì để mà kiến nghị lên chính phủ của mình về việc giúp đỡ cho cái việc phục hồi của ngành du lịch nó được hiệu quả và được sớm không?
Cái quan trọng nhất là mở cửa. Hội đồng tư vấn cũng như là tất cả các thành viên trong hội đồng tư vấn và toàn bộ ngành du lịch có một cái yêu cầu, có trong hôm trước cũng có cơ hội trình bày trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ về cái đó. Có nghĩa là chúng ta, quan trọng nhất của chúng ta là mở cửa cho Việt Nam, và cái cách mở cửa như thế nào thì để nó an toàn, để nó hiệu quả, có chiến lược, thì hội đồng tư vấn đã gửi những cái thư soạn thảo rất là công phu, cũng như là những cái bài học chúng ta đã học được từ các nước trên thế giới. Singapore là một cái đất nước mà chúng ta có thể học rất nhiều trong cái cách họ mở cửa, và tôi cũng rất là đánh giá cao những cái sự sáng tạo của các bạn bên đó, bạn rất là trẻ, rất là năng động, các bạn ấy luôn luôn thử những cái mới. Mà cái đấy thì cái tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta cũng không thiếu những người như vậy, chúng ta chỉ cần cho họ cơ hội là tôi tin rằng chúng ta có thể làm được. Nếu mà mình có một cái hệ thống, cái cách truyền thông cái hợp lý mà bắt đầu càng sớm càng tốt, nói là cũng như truyền thông quốc gia nói về cái sự an toàn trong cái việc đi du lịch hay về cái giá trị, thì thực ra cái giá trị nó tạo ra du lịch kinh khủng, mà cái chuyện mà tự do nó làm cho cái tinh thần của mọi người thay đổi rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng cái cách mà mình có thể làm cho cái tinh thần tốt hơn nhiều ấy, là cái việc mà mua một cái vé mà mình đi một cái nước ở đó, và khi quay lại thì chúng ta sẽ nhiều năng lượng rất là nhiều và làm việc sẽ hiệu quả hơn.
Một câu hỏi cuối cùng trước khi chị Phi Vân kết thúc cái chương trình talk show ngày hôm nay, đó là nếu mà bây giờ với một người đứng ở vai trò là một cái doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành du lịch ở Việt Nam và mong muốn cho các đồng nghiệp, các cái doanh nghiệp du lịch khác của mình cũng sẽ được phục hồi và phát triển rất là tốt trong thời gian sắp tới, thì nếu có ba cái từ khóa và là ba lời khuyên mà Kim muốn gửi đến cho các đồng nghiệp của mình thì nó sẽ là cái gì để họ sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa?
Thực ra khuyên gì thì khuyên thì cũng không thể nào mà thay thế được cái sự kiên định, tận tâm mà sẽ cố gắng của mọi người. Đấy là cái sự thì quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng ngành du lịch của Việt Nam thì một là chắc chắn sẽ phục hồi, và có thể cái tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn ngay cả dự báo của chính phủ. Thì cái điểm này là cái điểm tốt để các bạn quay lại đầu tư, và cũng như vậy đối với các cái đối tác của Việt Nam. Tôi nghĩ là Việt Nam, Nhật Bản và Singapore là ba nước mà sẽ làm có cái sự phục hồi tốt nhất trong năm 2022. Thì cơ hội như thế nào ấy thì liên quan đến hai việc: chính sách của chính phủ, sự cố gắng của các bạn đồng nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam. Và nói thì có nghĩa là sẽ quay lại lợi hại hơn xưa ấy. Thì cái lợi hại hơn xưa nó thể hiện bằng gì? Đo đếm được là cái sự năng lực cạnh tranh của quốc gia. Thì hy vọng rằng 2022, nếu mà chúng ta thực sự quay lại lợi hại hơn xưa ấy, thì chúng ta sẽ làm trong top 50 các cái quốc gia năng lực cạnh tranh tốt nhất thế giới.
Kiên định, tận tâm và cố gắng là thông điệp mà sẽ gửi đến cho tất cả mọi người, và mong là sau cái chương trình này thì mình sẽ rất sớm có được cái hành trình để mà mở cửa và phục hồi cho cái ngành du lịch của Việt Nam. Cảm ơn Kiên rất nhiều đã tham gia chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị Phi Vân rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã chú ý.
Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
Các bạn thân mến, mình nói với nhau rất là nhiều những cái khái niệm rất là mới được sinh ra từ cái sự thay đổi về hành vi du lịch cũng như là những cái nhu cầu khác của người du lịch sau khi mà COVID đã kết thúc. Wonder must, những cái người mà cứ phải hết du lịch là phải đi ngay thôi. Rồi chúng ta nói về sustainability, chúng ta nói về du lịch mà nó phải là du lịch bền vững như là một cái định hướng, một cái chiến lược mới sau COVID. Rồi chúng ta nói về những cái thế giới mà ở đó digital nó là sự kết hợp của thực tế và thực tế ảo. Chúng ta nói về những khái niệm như là travel by design, tức là làm sao để mà xây dựng lên được những cái công trình kiến trúc thiết kế rất là lạ và đẹp và wow, để tạo ra những cái trải nghiệm mới cho người tiêu dùng. Thì Phi Vân qua cái câu chuyện với anh Kiên ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy một cái bức tranh nó rất là đầy đủ về việc là Việt Nam của chúng ta ở đâu trong cái sự thay đổi và chuyển đổi đó của ngành du lịch, và còn những cái gì nữa chúng ta cần phải làm để cho cái sự trở lại của ngành du lịch nó sẽ sáng tạo hơn, nó sẽ mới mẻ hơn và nó sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu thay đổi đó của người đi du lịch trong tương lai. Và kết lại của cái buổi ngày hôm nay thì anh Kiên cũng đã gửi đến cho quý vị ba cái từ khóa để giúp cho quý vị chuẩn bị cho mình trong cái hành trình sắp tới. Hãy kiên định, hãy tận tâm, hãy cố gắng, bởi vì là phía trước luôn luôn là một cái tương lai sáng hơn là chúng ta từng nghĩ. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong sẽ đón nhận các bạn trở lại với chương trình Nguy cơ trong số sau.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy cơ. Bạn có thể xem bản ghi hình tại VN Express, YouTube và Facebook của Nguy cơ. Đừng quên, chúng ta có hẹn để giải bài toán của tương lai cùng Nguy cơ vào thứ năm hàng tuần.